chấp nhận mọi sự vật và hiện tượng xảy ra trong đời, thì người nào mà chấp nhận được những cái gì mà xảy ra trong đời, bất cứ lúc nào, bất cứ thời gian nào, bất cứ giờ khắc nào, ở đâu mà chúng ta vẫn sẵn sàng luôn luôn an trú trong cái sinh diệt bình thường của đời sống, thì người đó dường như không có thấy được cái khổ đau nó nằm ở đâu hết. Tại vì luôn luôn cái con người đó thấy được cái sự đến đi sinh diệt, nó là bản chất của dòng đời. Mà từ bao nhiêu triệu năm nay cho đến giờ, cái bản chất của dòng đời nó vẫn tuôn chảy như thế. Và dầu cho chúng ta có cố gắng, có gắng gượng để duy trì, có gắng gượng để bảo vệ, có gắng gượng để làm mọi thứ để chống lại cái quy luật đó, thì dường như nó trở thành vô nghĩa. Tất cả những vị vua chúa, người ta có đầy đủ các quyền hành ở trong tay, người ta có tất cả tiền bạc trong tay, thế lực trong tay, ấy vậy mà những vị vua chúa đó cũng không thể nào xây đắp một cái thành trì vững vàng cho chính bản thân mình để không bị xô đuổi bởi cái chết, hay nói khác hơn, để quay ngược lại cái cây kim của tạng hóa cũng không được. Dường như đó là một cái định luật tất nhiên của sự sống này, không thể nào gượng ép mà cũng không thể nào đi ngược lại nó được. Tất cả đều bị phủ mờ, đều bị phủ lấp, đều bị cuốn trôi theo cái dòng thời gian sinh diệt đó. Mà chúng ta cũng như thế đó, dẫu là các vị có thực hành giáo lý của Đức Thế Tôn đến cỡ nào, hay là chúng ta có chứng ngộ giải thoát cho chăng nữa, thì cái dòng chảy vô thường, vô ngã nó bàn bạc trong đời sống mình không thể cưỡng lại được. Ngay cả Đức Thế Tôn, dẫu như Đức Thế Tôn có ra đời hay không ra đời, có hóa độ hay không hóa độ, Đức Thế Tôn có xuất hiện hay không xuất hiện trong đời sống này, thì cái dòng chảy của sinh diệt nó vẫn luôn luôn tuôn chảy. Đức Thế Tôn không thể nào cưỡng bức lại được cái dòng chảy ấy. Mà Đức Thế Tôn chỉ là người giác ngộ cái lẽ thật của cuộc đời và nói cho chúng ta biết cái lẽ thật. Mà khi chúng ta biết cái lẽ thật đó, chúng ta có còn bị nó cuốn lôi hay không, đó là cái yếu tố quan trọng của chúng ta. Chúng ta không thể thay đổi được nó, mà chỉ có thể thay đổi được tâm thức của mình mà thôi. Có hai điều quan trọng, hay là chúng ta không thể thay đổi được cái dòng chảy đó. Chúng ta cách gì thay đổi được? Mà cái thay đổi hay không thay đổi đó là mình có thể thay đổi tâm thức của mình để nhìn nó là sự thật. Và khi chúng ta thấy nó là sự thật rồi, ta có còn bám víu nó nữa hay không mà thôi. Có hai điều như thế đơn giản. Thứ nhất, thấy ra bản chất thật của dòng đời để mình không bị lừa dối. Hôm nay chúng ta thành tựu, nhưng mà rồi ngày mai chúng ta sẽ thất bại hết. Đó là lẽ thật. Để mình không bị nó lừa dối chúng ta, là chúng ta luôn luôn ở trên đỉnh cao. Không bao giờ ai có thể luôn luôn ở trên đỉnh cao cả, mà không có lúc nào là đỉnh cao cả. Đỉnh cao là cái thứ gì? Chẳng lẽ đỉnh cao đấy không dựa vào cái khác? Mà khi anh đã dựa vào cái khác rồi thì anh không thể là đỉnh cao. Để có thể đỉnh cao là nó nhờ những cái thấp bé ở dưới để nâng nó lên, để đôn nó lên cao, chứ nó không thể tự nó lên cao được. Và xin thưa đại chúng, dường như là không có cái gì vắng mặt của cái khác ngoài nó, mà có thể tồn tại ở bất cứ một cái địa vị nào, đỉnh cao hay là dưới thấp. Và dường như là trong đời sống, nếu mà chúng ta không có hiểu giáo lý Đức Thế Tôn thì chúng ta dễ bị cái đời sống này đánh lừa, và nó làm cho mình cống cao ngã mạn thật nhiều. Còn khi mà chúng ta hiểu được giáo lý Đức Thế Tôn rồi thì trời ơi, chúng ta thấy mình thân thiết với nhau vô cùng, và chúng ta chưa từng lẻ loi trong đời sống. Đại chúng ha, chúng ta chưa từng lẻ loi trong đời sống. Dẫu cho chúng ta có ở một mình, chúng ta có ở trong rừng sâu, chúng ta có tọa thiền một mình, chúng ta không nói chuyện với ai, nhưng xin thưa, ta chưa từng lẻ loi, tại vì chúng ta chưa từng vắng mặt của bất cứ thứ gì trong đời sống này cả. Và đó như là một cái định luật tất nhiên của lẽ sống này. Anh không thể tồn tại mà thiếu vắng bóng dáng của cái khác. Và thế thì dẫu cho anh có trốn trên núi, anh có thể trốn trong hang sâu, anh có thể trốn bất cứ chỗ nào trên trời dưới đất này, thì anh vẫn bị một cái quy luật tất nhiên, đó là sự cộng hưởng, hay nói theo cái kiểu của một vị thiền sư, nhà thơ Basho ở Nhật Bản, đó là khi cánh bướm ở bên này đại dương vỗ cánh thì bên kia đại dương trùng trùng sóng vỗ. Xin thưa đại chúng, cái cánh bướm kia nó nhỏ nhoi như vậy đó, ấy thế mà bên này đại dương nó vỗ cánh chập chờn như vậy. Nhưng mà rồi xa tích ở bên kia đại dương, sóng nó vỗ trùng trùng như thế đó, không có nghĩa là nó không bị ảnh hưởng bởi cánh bướm vỗ cánh thật nhẹ bên này đại dương. Chúng ta dường như là không thấy mối liên lạc đó, không thấy mối liên hệ đó. Nhưng xin thưa, trong vũ trụ cộng hưởng ba la này, tất cả mọi thứ đều có sự chi phối lẫn nhau. Cho nên khi thấy như vậy rồi, chúng ta thấy đời sống này mình không hề lẻ loi. Cho nên ai đó cảm giác như là mình bị lẻ loi, dạ, đang hướng có ý kiến gì hả? Ồ, ta chưa từng lẻ loi trong đời sống, và tất cả sự vật và hiện tượng đều có mối liên lạc với chúng ta cả. Và rồi xin thưa đại chúng, hôm nay đây chúng ta sẽ nói thêm với nhau một tí nữa về cái yếu tố an vui khi mà mình biết được chánh pháp, hay an vui trong chánh pháp. Có ai cấm chúng ta vui không? Có ai cấm chúng ta buồn không? Phải không? Hình như đời sống này chúng ta tự chọn cung bậc. Và khi chúng ta đối diện với dòng đời thì mỗi một chút chúng ta có mỗi một cái cung bậc khác nhau. Hễ vừa lòng thì ta vui, mà hễ không vừa lòng thì chúng ta không vui. Đúng thế không? Dường như là cái vui và cái buồn đó, xin thưa đại chúng, nó đơn giản vô cùng. Hễ cái gì bằng lòng với mình thì mình vui, mà hễ cái gì không bằng lòng với chính ta thì ta không vui. Đơn giản giản như vậy thôi. Và xin thưa là cái ta này đây á, cái bản thân của chính ta đây á, nó chỉ là một cái cá thể rất là nhỏ nhoi trong đời sống. Và cái khác ta, cái ngoài ta đó thì nó vuông vạn nhiều. Có đúng chưa? Cái chính bản thân ta đây á, thì chỉ có một mình đây nè. Nhưng mà cái khác mình trong đời sống đó, thì nó muôn vạn nhiều, nó nhiều vô cùng. Và con người ta dường như là rất là selfish, ích kỷ ở cái chỗ là cái gì mà phù hợp với mình đó thì mình mới vui thôi. Còn cái gì mà không phù hợp với mình thì mình cảm giác như là mình bị thất vọng, mình bị hất hủi, mình bị cái gì đó nó ảnh hưởng tới mình. Nhưng xin thưa đại chúng, ta chỉ có một, mà cái ngoài ta thì nó muôn trùng muôn vẻ. Ấy thế thì không phải là một mình anh đúng không đâu, mà có thể là cả thiên hạ này nó đúng, mà một mình anh sai mà anh không biết thôi. Cho nên xin thưa đại chúng, nếu mà chúng ta nhìn một cách rộng ra như thế rồi á, chúng ta sẽ thấy được rằng trong 100 năm con người ta đi làm, đi lụng, mọi thứ trong đời chỉ để phục vụ cho cái nhỏ nhoi một tí xíu này mà thôi. Và chúng ta luôn luôn cứ tự cao rằng ô, tôi là đúng, cái điều tôi là đúng, điều của tôi nói ra không có sai, hay là cái nhận thức của tôi như thế này mới là phải. Và tất cả mọi thứ, cái gì mà chúng ta gán ghép cho cái của mình rồi đó, thì cái đó tự dưng nó trở thành một cái chân lý mà chỉ có chúng ta đây mới là ngon thôi. Còn thiên hạ thì không có cái gì mà vừa lòng với mình hết. Nhưng mà suy ra cho cùng, ta cũng chỉ là một trong những phần thử vô cùng nhiều của đời sống này, là một hạt cát giữa sa mạc mênh mông. Mà nếu như không có một cái hạt cát này, không có một hạt cát kia, thì cũng chẳng hình thành nên cái sa mạc mênh mông kia. Ấy vậy mà chúng ta cứ vẫn cấy ghép là cái hạt cát ta đây, một mình ta đây, mới là cái yếu tố quan trọng. Và luôn luôn chúng ta để cái yếu tố ta này, cái yếu tố quan trọng chính bản thân mình đây lên cao, để rồi tất cả mọi cái khác chỉ là yếu tố phụ trợ. Thì ngày hôm nay chúng ta biết được Phật Pháp nói về cái đời sống an lạc tịnh lực như thế này. Trong bài kinh Nhất Dạ Hiền Giả, Đức Phật có dạy: quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến, chỉ có Pháp hiện tại tuệ quán chính ở đây, không động không rung chuyển. Biết vậy nên tu tập, hôm nay nhiệt tâm làm, ai biết chết ngày mai. Không ai điều đình được với đại quân thần chết, trú như vậy nhiệt tâm đêm ngày không mệt mỏi, xứng gọi Nhất Dạ Hiền bậc an trụ trầm lặng. Phật dạy là quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, chỉ có Pháp hiện tại tuệ quán chính ở đây. Xin thưa đại chúng, dòng thời gian luôn luôn tuôn chảy, chúng ta không bao giờ nắm bắt được cái giây phút hiện tại. Mỗi một giây đi qua là chúng ta mất. Chúng ta không bao giờ lấy được một tích tắc của thời gian hồi hôm qua lặp lại. Và trên cuộc đời này chưa có cái thứ gì là xảy ra hai lần cùng một lúc như nhau. Hay nói khác hơn, từ bao nhiêu ngàn năm nay chúng ta đã nghe cái câu nói là không có ai có thể tắm hai lần trên một dòng sông. Bao nhiêu ngàn năm nay chúng ta đã nghe rồi, phải không? Xin thưa đại chúng, chính nó là như vậy đó. Khi chúng ta nhảy xuống dòng sông chúng ta tắm á, có thể là cái máu từ tim của chúng ta ra, cái phân tử máu nó đang nằm ở đây, nhưng mà khi chúng ta nhảy xuống rồi thì máu nó đã chuyển đi chỗ khác rồi. Và cái cành lá kia, xin thưa, cái cây kia nó đang nghiêng qua phía này, nhưng mà khi chúng ta nhảy xuống, chúng ta đứng lên thì cái cành cây nó lại nghiêng qua phía khác. Hay là cái trái đất này nó luôn luôn quay, chúng ta nhảy xuống lần thứ nhất thì nó quay ở hướng này, nhưng chúng ta nhảy lần thứ hai thì nó lại quay sang hướng khác rồi. Thứ ba, dòng nước đang tuôn chảy như thế này thì cái phân tử nước mà chúng ta nhảy xuống lần đầu tiên nó bám trên người mình á, và cái những phân tử nước lần thứ hai chúng ta nhảy xuống nó bám lên người mình lần thứ hai, thì hai cái những cái phân tử nước đó khác nhau rồi. Đơn giản như vậy thôi. Để chúng ta thấy được là chưa từng có cái giây phút nào là giây phút lặp lại hai lần. Đúng thế không? Chưa từng có cái giây phút nào cả. Và mỗi một giây phút trôi qua là chúng ta mất. Tại vì chưa có bao giờ có một cái giây phút nào lặp lại hai lần. Thì có nghĩa là cái gì đi qua đời ta là cái đó nó sẽ mất hút vào cái không gian vô tận, thời gian vô cùng. Nó sẽ trôi đi mất, 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 biệt tâm, biệt tích. Và cái đi đến, xin thưa, cái đến là cái gì mà mình cũng chưa từng biết. Cái đến đó có thể là một chiếc lá đang lay động ngoài kia, có thể là ánh nắng mặt trời với những cái tia nó chiếu xuống nó khác đi. Xin thưa đại chúng, bao giờ cũng về cái dòng chảy cái thời gian, cái không gian này, nó luôn luôn đi qua và chưa bao giờ nó lặp lại như cũ. Và cứ mỗi lần như thế là chúng ta mất đi, chúng ta mất cái thời gian đi. Mà mất cái gì chứ mất thời gian thì không bao giờ tìm lại được. Mất tiền chúng ta có thể đi tìm lại được. Mất thời gian là cái mất mà không bao giờ tìm lại được những cái giây khắc đó. Mỗi một cái mất đi là mất đi. Không có cung bậc nào được lặp lại một cách 100% y như cái cũ. Cung bậc y như cái cũ, hoàn cảnh y như cái cũ, chất liệu y như cái cũ, và chưa từng có. Cho nên ý thức được rằng cái dòng chảy của thời gian là cái mà chúng ta đánh mất mỗi một ngày ngày đây. Cho nên Phật mới dạy là quá khứ không truy tìm. Có những con người họ sống với quá khứ, mơ ước về quá khứ, nhớ lại một thở vàng son của quá khứ, phải không? Đài cát ở một thở nào đó, để rồi bây giờ trời ơi phôi pha cùng với năm tháng. Người ta nhớ lại cái thở nào đó, rồi bây giờ tiếc nuối một thở, tiếc nuối một thời, rồi cứ sống hoài với cái ký ức của năm nào như thế, và luôn luôn mong nó trở lại, muốn nó lặp lại. Nhưng mà sáng thưa không, đừng bao giờ tốn công tốn sức để mơ tưởng về một quá khứ. Về cái đó nó chưa từng lặp lại trong đời sống này với cung bậc y như nhau. Để chúng ta thấy được rằng cũng như vậy đó. Tương lai là cái gì mà cái đó nó không xảy ra thì mới gọi là tương lai. Và chúng đồng ý với tôi không? Còn nếu mà cái đó nó xảy ra là hiện tại, đồng ý không? Không đồng ý hả? Cái chưa xảy ra thì nó là tương lai, cái xảy ra thì nó là hiện tại. Nhưng hiện tại là lúc nào? Lúc nào là hiện tại? Khi chúng ta nói với nhau đây, vừa phát ra một cái tiếng mà chúng ta nghe đó, nó phải có một cái thời gian để nó vận chuyển từ cái miệng của tôi, nó cấu âm để nó đưa đến cái lỗ tai của đại chúng. Tuy nhiên chúng ta thấy cái khoảng cách từ đây đến kia đó mà đại chúng nghe được nó là tức thời, nhưng không phải là tức thời đâu. Nó phải có những cái âm lượng đủ lớn để nó có thể bay từ ở bên này qua cái hệ thống âm ly, nó khuếch đại lên những cái electron vân vân, nó sẽ kích hoạt với lại cái âm thanh của máy, để rồi nó đưa qua loa, rồi nó phải bay đến tai của đại chúng. Tuy nhiên chúng ta ở gần quá với nhau, cho nên chúng ta nghe nó là tức thời, nhưng mà nó phải có một cái thời gian rất là nhỏ để có thể đến với lỗ tai của đại chúng. Có một cái giả thuyết về toán học. Cái giả thuyết đó nói như thế này: từ điểm A đến điểm B, chúng ta sẽ không bao giờ, con rùa nó sẽ không bao giờ đi được từ điểm A đến điểm B. Vì sao vậy? Có đại chúng nào biết không? Vì sao? Tại vì là con rùa để có thể đi được từ điểm A đến điểm B, nó phải đi qua cái điểm chính giữa của điểm A và điểm B, phải không? Để có thể đi qua được cái điểm giữa đó, nó phải đi qua cái điểm giữa của cái điểm giữa này, đúng vậy chưa? Và để có thể đi qua được cái điểm giữa này, nó cũng phải đi qua được cái điểm giữa này nữa. Như thế đó, chia sẻ ra, xin thưa đại chúng, từ con số 0 đến con số 1 có bao nhiêu số ở chính giữa? Có bao nhiêu số? Dạ. Bao nhiêu? Có một số, có 10 số. Bao nhiêu số? Từ số 0 tới số 1 có bao nhiêu số? Không có số nào. Vì cứ nói đi, bao nhiêu số? Nửa số. Nói theo số học đàng hoàng đó nha, không có phải là dựng chuyện lên mà nói cho vui đâu. Từ số 0 đến số 1 không bao giờ đếm được. Không bao giờ đếm được nó có bao nhiêu số từ số 0 đến số 1. Vì sao? Vì sao? Vì chia chẽ nó ra nó sẽ không bao giờ có được con số nào là con số tận cùng. Vì sao vậy? Từ 0 tới 1 nó là 0.5. Đúng không? Bây giờ mà từ mà 0.5 chia 2 nó là bao nhiêu? 0.25. 0.25 chia 2 nó là bao nhiêu? Gì 1.25, 0.25 mà chia 2 là 1.25. Đúng không? Đại chúng cứ lấy con số đó chia đi. Chia thử coi chừng nào nó có thể. Cho nên là nếu mà gọi là số học ấy, dựa trên cái số học như thế đó, thì cả một cái nhà bác học vĩ đại cũng không thể đi tìm ra được cái con số nào là cái con số cuối cùng. Cho nên là ông ta kết luận là con rùa nó không thể đi được từ điểm A tới điểm B. Đó là lý thuyết, phải không? Nhưng mà thực tế thì rõ ràng nó có thể đi được từ điểm A đến điểm B. Cho nên chúng ta thấy đó, không có đơn giản gì cả. Lý thuyết là một đằng, thực hành là một nẻo. Nó rõ ràng trên cái phương trình toán học, nó rõ ràng như thế. Mà chúng ta có thể đếm từ 0 cho đến 1. Chúng ta đến ngày hôm nay, đến tới ngày mai, đến cả đời con, đời cháu, ta cũng không bao giờ tới được con số 1. Phải vậy không? Chúng ta đếm là mộ là 0, 0.01, 0.02, 0.03, 0.04. Đếm đi quý vị, đếm đi. Chừng nào thì tới 1. Cho nên gọi là từ con số 0 tới con số 1 có bao nhiêu số thì ông trời cũng không biết nữa, chứ đừng có nói. Hàng hà xa số. Dạ. Nó là như thế. Cho nên dẫu cho nó nhỏ bao nhiêu, chúng ta cũng có thể chia nhỏ nó ra nữa. Nó lớn bao nhiêu, chúng ta cũng có thể chia nhỏ nó ra nữa. Cho nên sẽ không có lúc nào là lúc bắt đầu, sẽ không có lúc nào là lúc kết thúc. Tại vì sao? Tại vì tất cả cái gì cũng có thể chia nó ra được. Cái nhỏ thì cứ phân đôi nó ra là đã thành hai rồi. Mà cái nhỏ kia dẫu cho nó có tột cùng phân đôi nó là hai rồi. Thế thì chúng ta đại chúng nói như vậy để chi? Để chúng ta thấy được rằng trong cái thế giới này nó có hai yếu tố. Yếu tố tương đối và yếu tố tuyệt đối. Yếu tố tương đối đó là những yếu tố chúng ta tạm thời chấp nhận với nhau để chúng ta sống, mà chúng ta gọi là tục đế. Tục đế đó là những cái yếu tố nó phù hợp với đời sống này đây. Nó đúng với chúng ta ở chỗ này, nhưng mà nó không đúng với chúng ta ở chỗ khác. Nó đúng với cộng đồng này, nhưng nó không đúng với cộng đồng khác. Nó xảy ra ở đây với bản thân ta, và nó không xảy ra cho người khác ở đây. Chính vì lẽ đó, trong cái thế giới tương đối này, trong cái thế giới mà bị vô thường, biến đổi rày đây mai đó, thay đổi lên thay đổi xuống, và tất cả những cái giá trị mà chúng ta tạm thời chấp nhận ở nơi đây, thì chúng ta tạm thời chấp nhận với nhau. Dẫu cho những yếu tố đó nó bị chi phối bởi vô thường, đồng ý, nhưng nó sẽ là những cái quy định chung để cho chúng ta sống, thì chúng ta tạm thời chấp nhận. Và những cái gọi là tuyệt đối, đó là những cái mà không bị chi phối bởi thời gian, không bị chi phối bởi không gian, không bị chi phối bởi bản thân một người, hai người, ba người, cộng đồng này hay cộng đồng khác, mà nó đúng mọi lúc và mọi nơi. Đó gọi là chân lý. Chúng ta có hai điều như thế, và cả hai điều như thế đều giúp ích cho cái đời sống của chúng ta để tồn tại hết. Chúng ta vẫn tồn tại được ở trong một cái trú xứ này với những cái quy luật chung ở nơi đây, dẫu là cái quy luật chung đó nó sẽ không áp dụng được ở nhà của mình, hay là ở trong cộng đồng của mình, hay là ở những cái chỗ khác. Tuy nhiên nó là phù hợp với ở đây và bây giờ. Thì xin thưa, có những cái điều rất là đơn giản như thế để chúng ta thấy được rằng, dẫu là chúng ta tu theo Phật đó, dẫu là chúng ta biết được cái yếu tố vô thường, khổ không, vô ngã, hệ cái gì sinh ra thì cái đó nó sẽ biến đổi, cái gì nó có rồi nó sẽ mất đi. Tuy nhiên không phải là không cần giữ gìn, có đúng thế không? Chúng ta nghĩ là trời ơi, thầy nói như thế, cuộc đời này nó vô thường, tất cả mọi thứ nó đều đổ vỡ tan nát hết, nó đều mất hết. Vậy thì tại sao mà mình phải tu hành chi? Tu hành cũng vậy thôi, tu hành rồi nó cũng chết, cũng tiêu tan, cũng mất hết, làm phước rồi chi, phải không? Hay là chúng ta có nhà cửa, ít bữa nữa nhà cửa nó mất hết thôi, bán đến bài quá rồi, cho nó sung sướng một cuộc đời đi, cho nó cuối cùng nó cũng hết mà, có phải vậy không? Thì xin thưa đại chúng, nếu như có một người nào nói như thế đó, thì chúng ta phải trả lời như thế nào? Trả lời sao? Dạ. Dạ xin thưa đại chúng là, nếu như nó không có cái yếu tố hiện tại này đây, thì chúng ta cũng không thể nói gì được cái gì xa hơn, cái gì bị hai. Nó không có được cái yếu tố ngay bây giờ thì sẽ không hề có cái yếu tố gì khác hơn ở phía trước hay ở phía sau. Nói như vậy nghĩa là sao? Mọi cái sự định đoạt, quy luật, quy tắc, bất cứ mọi thứ nó đều xác định cái yếu tố tồn tại hiện thực bây giờ. Nếu như không có cái yếu tố hiện tại, hiện thực bây giờ thì nó sẽ không có cái yếu tố phía sau và đằng trước. Tuy nhiên, cái yếu tố hiện thực bây giờ mà chúng ta gọi là hiện tại đó, là từng sát na nó trôi qua, nó luôn luôn di chuyển, nó luôn luôn di động. Và cái yếu tố hiện tại này nó chưa từng đứng yên. Chúng ta thấy một ngôi chùa này, thấy nó đứng yên như thế, nhưng mà thật ra nó chưa từng đứng yên, nó luôn luôn di chuyển trong một cái sự đứng yên mà chúng ta nhìn thấy. Hay nói khác hơn, nó di chuyển và ta cũng di chuyển cùng với tốc độ như nó, cùng với cái khung cảnh xung quanh y chang như vậy, tất cả đều di chuyển hết, cho nên chúng ta thấy mọi thứ đứng yên, phải không? Cái trái đất này nó đang quay mà, nhưng mà ta thấy các bạn hay là tôi thấy quý Phật tử đang ngồi một cách tĩnh tọa, ngồi một cách rất là ngon lành, ngồi rất là thẳng lưng. Nhưng mà xin thưa đại chúng là đại chúng chưa từng đứng yên, máu các vị cũng đang chảy vậy. Nếu mà máu đứng yên thì là chuyện lạ rồi. Hay là những cái hơi thở mà đại chúng không thở ra thở vào này mà nó đứng yên thì cũng tiêu rồi, có phải vậy không? Và những tế bào ở trong đây nó vẫn thay đổi chất liên tục. Và tôi chắc chắn rằng trong cái cơ thể này đây có những tế bào đang chết và có những tế bào đang sinh ra. Thế thì xin thưa, nếu mà mỗi tế bào là một cơ thể thì có thể là ngày hôm nay chúng ta đưa đám bao nhiêu cái tế bào trong này rồi. Và trong cái cơ thể này đây nó cũng đã sinh nở ra biết bao nhiêu đứa rồi. Có đứa là hôm nay là sinh nhật, có đứa là ngày mai là sinh nhật, hay là có đứa là ngày hôm nay, hai ba đứa trong này nó đã sinh nhật hôm nay, phải không? Hoặc là cũng có thể là ngày hôm nay nó đưa đám hai ba đứa trong này. Cho nên là xin thưa đại chúng, nó luôn luôn dịch chuyển, nó luôn luôn biến động. Và cái đời sống này đây, chỗ này thì mưa, chỗ kia thì nắng. Hôm nay sáng ở chỗ này, nhưng mà trong cái quả địa cầu này thôi nó tối ở chỗ kia. Thế thì xin thưa, nó luôn luôn dịch chuyển, nó luôn luôn biến động và nó chưa từng ngưng nghỉ. Không bao giờ nó ngưng nghỉ cả. Dẫu là hiện tại này đây, dẫu là chúng ta nói cái giây phút hiện tại này, nhưng mà hiện tại này á, xin thưa đại chúng, nó là một cái khái niệm rất ư là mơ hồ. Khi chúng ta nói hiện tại là hiện tại nó bay qua rồi, Hiện tại đã bay qua rồi, cho nên quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, chỉ có phát hiện tại thôi. Và cái hiện tại mà chúng ta đang chăm chú nhìn ngắm vào cái hiện tại này đây, cái thực tế này đây thì xin thưa, nó cũng chỉ là những cái sát na rất là nhỏ, và chúng ta không thể chụp nắm nó được, vì chụp nắm nó là nó đã đi qua rồi, và nó đi qua là nó không bao giờ trở lại nữa cái giây phút ấy. Chúng ta chỉ có mất thôi. Thế thì xin thưa, giữa một cái mênh mông của thời gian, nó luôn luôn dịch chuyển như thế đó, nó luôn luôn di động như thế đó, tâm thức của con người thì luôn luôn bám víu. Chúng ta bám víu cái gì? Thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã, sinh diệt biến dị, hư ngụy vô chủ. Tất cả mọi thứ nó luôn di động, nó luôn di chuyển, nó luôn biến đổi như thế. Nhưng mà tâm thức của con người ta thì luôn luôn muốn cái đó là của tôi, muốn cái đó nó luôn luôn thuộc về tôi, muốn cái đó nó không mất đi. Đó là cái quy luật tâm thức của con người, nó như vậy. Nhưng mà rồi sẽ không có cái nào như là tâm thức của con người mong muốn. Có phải vậy không thưa đại chúng? Đại chúng có muốn mình mất nhà mất cửa không? Có muốn mình mất tiền mất bạc không? Có muốn mình mất người thân không? Đương nhiên là không. Nhưng mà rồi nó lấy hết. Mình cố gắng giữ bao nhiêu thì nó sẽ lấy đi hết bấy nhiêu. Chúng ta chỉ có một điều là mình sống như thế nào cho, mình suy nghĩ như thế nào cho đúng với thực tế, để khi cái điều đó nó xảy ra với mình á thì mình không bị đau khổ. Đơn giản chỉ có vậy mà thôi. Thế đại chúng đã thực tập điều này chưa? Nhiều không? Và nếu như nó xảy ra bây giờ thì đại chúng có thoải mái không? Dạ mình không có đổ thừa thưa đại chúng. Mình không có nói là mình phải cần có thời gian, mình phải cần có cái này, mình phải cần có cái kia. Dạ xin thưa không, không cần chi cả. Cái điều mà nó xảy ra đó, nó không cần những cái yếu tố đó, mà nó cần tâm thức của chúng ta thay đổi. Nó sẽ y như cung bậc đó, nó không hề tăng cũng không hề giảm. Phải không? Trong kinh Bát Nhã chúng ta nghe rồi đó. Bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Nó không cần cái gì khác hơn là một cái sự nhìn nhận y như thật. Cái đời sống đang tồn tại chỉ cần nhìn nhận nó như thật thôi. Và cái sự nhìn nhận này không cần anh đợi ngày mai, không cần anh đợi ngày mốt, cũng không cần anh phải đợi con cháu tôi lớn tôi mới có thể nhìn nhận như thế. Không cần anh đợi anh có nhiều tiền anh mới có thể nhìn nhận như thế. Chỉ cần anh nhìn nhận ngay tại đây và bây giờ, chỉ cần anh thắp lên cái ngọn đèn trong cái đêm tối thì bóng tối ở trong phòng kia lập tức xóa tan. giáo lý Đức Thế Tôn là ngay tại đây và bây giờ. Cho nên là giáo lý đó Đức Thế Tôn nói trời ơi nó khó nói lắm, nó khó vào lắm. Đời sống này của chúng sanh ở cái cõi ta bà này đây khó độ lắm, là tại vì nó không có cần cái gì hết, chỉ cần thay đổi như thế thôi mà nó không chịu. Cho nên là khi Đức Thế Tôn thành đạo rồi, Ngài đã giác ngộ lẽ thật rồi, Ngài muốn nhập diệt quách ra rồi. Tức là nói theo cái kiểu mà của đời sống bình thường là muốn chết quách ra rồi. Là tại vì nói mọi người cứ nghĩ là ồ, chứng đạo là phải như thế này, chứng đạo là phải như thế kia, chứng đạo là phải như thế khác. Nhưng mà người ta không có nghĩ được rằng chứng đạo là một cái gì đó mà ở trong tâm thức, chứ không phải là đi tìm kiếm ở bên ngoài. Mà khi Đức Thế Tôn hiện hữu trong cõi đời, Ngài đi khắp mọi nơi trong cái đất nước Ấn Độ cổ đại lúc bây giờ nghèo nàn như thế đó, ấy vậy mà Ngài độ cho cái người bà lão ăn xin, bà lão ăn xin cũng chứng quả A-la-hán. Ngài độ cho cái đứa bé nó cắt tóc, nó cũng chứng quả A-la-hán. Ngài độ cho vua chúa cũng chứng quả A-la-hán luôn. Thế thì xin thưa đại chúng,
Không cần anh học rộng, không cần anh hiểu nhiều, không cần anh PhD, không cần anh là bác sĩ, kỹ sư, không cần anh là hai ba cái nhà, không cần anh là tiền bạc dư dả, không cần gì cả. Chỉ cần anh nhận ra được lẽ thật của cuộc đời và sống với lẽ thật đó là anh đã giác ngộ, giải thoát cuộc đời rồi. Thế chúng ta có giải thoát chưa? Rõ ràng như vậy thôi. Giáo lý như thế đó. Cho nên Ngài Huyền Giác mới nói là tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân, bất trừ vọng tưởng, bất cầu chân. Vô minh thật tánh tức Phật tánh, uyển hóa không thân tức pháp thân. Tại đây và bây giờ, không cần phải tìm kiếm ở đâu hết, phải không? Cho nên vô minh thật tánh tức là Phật tánh, có nghĩa là Phật tánh cũng là vô minh luôn. Tại vì nó đâu có thật đâu mà có. Nếu mà nó đã không thật thì bao nhiêu cái hiện tượng nó cũng không thật. Nếu vô minh không thật thì Phật tánh lấy đâu mà thành? Đã chúng hiểu câu này không? Giống như thể là chúng ta chê trách cái bùn nhơ. Nhưng xin thưa, để có được hoa sen thì cần có bùn nhơ. Hoa sen không mọc lên trên đá, không mọc lên trên đất bằng phẳng như thế này, không mọc ở trong nhà mà có máy lạnh, rồi có nền đó thì lại là bằng đá kim cương, không hề mọc lên trên đó. Hoa sen chỉ mọc trên bùn nhơ nước động mà thôi. Nếu không có bùn nhơ nước động thì không hề có mặt hoa sen. Cho nên đừng bao giờ hái hoa sen mà quên bùn nhơ kia là yếu tố căn bản để hình thành nên hoa sen. Ngày hôm nay đây, người Phật tử muốn phát tâm tu hành để về cái cõi của thế giới Đức Phật A Di Đà, nhưng mà không biết là về trên đó làm cái thứ gì. Phải vậy không? Chán ghét ta bà mà muốn trốn cái cõi ta bà này để về cái thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà, nhưng chẳng biết được là ở trên cái cõi cực lạc của Đức Phật A Di Đà đó chúng ta làm cái thứ gì trên đó. Tại sao ở đây không tu mà phải về đó mới tu? Đó là yếu tố thứ nhất. Yếu tố thứ hai, không có Phật và Bồ Tát nào thành Phật trên cái cõi cực lạc hết, phải không? Chưa từng có Đức Phật và Bồ Tát nào thành Phật ở cái cõi cực lạc hết, mà đều thành Phật ở cái cõi người này đây. Vậy mà người Phật tử của chúng ta muốn lên trên đó hết trơn à? Tại sao mình phải trốn khổ? Nếu không có khổ sẽ không có được giải thoát giác ngộ. Nếu không có chúng sanh thì sẽ không có Phật, phải không? Nếu không có đau khổ, con người ta sẽ thấy được là con đường để vượt thoát cái khổ. Chúng ta biết bát nạn là gì rồi, phải không? Biết không? Nhất thức của Lô Châu, nhị phi tưởng thiên, tam Phật tiền, Phật hậu, tứ thế trí biện thông, ngũ mông lung ám á, lục địa ngục thất ngạ quỷ bát súc sanh. Cái việc thứ hai là nhị phi tưởng thiên, có nghĩa là cái cõi trời phi tưởng, phi tưởng xứ. Ở cái cõi trời cao nhất trong tất cả những tầng trời đó, đó ăn thì có ăn, muốn mặc thì có mặc, muốn đi thì bay cái vèo là tới. Xin thưa đại chúng, ở cõi đó sướng không? Phi tưởng, phi tưởng xứ có nghĩa là muốn gì có đó. Nhưng ở cái cõi đó ai cũng như nhau hết. Tôi với anh không hề có giàu nghèo. Anh muốn cái gì là tôi muốn được cái đó đi chăng? Chỉ cần móng khởi cái tâm là có rồi. Nhưng mà Phật dạy là cái cõi đó là khổ. Cõi đó là một cái nạn trong cái đời sống. Nếu mà chúng ta trên trốn khổ thì nên lên cái cõi đó. Tại cái cõi đó muốn gì có đó mà. Muốn ăn có ăn, muốn mặc có mặc. Con người ta sẽ không hề nhìn thấy cái khổ nào trong đời sống cả. Nhưng ở đó không hề có Phật pháp. Không hề có Phật pháp. Không biết tu thiện là gì, không biết làm phước là gì, không biết bố thí cúng dường là gì, không biết gieo trồng hạt giống lành là gì. Tại vì người ta đâu có khổ đâu. Và không có Phật Bồ Tát nào thành Phật ở cái cõi đó cả. Hưởng hết cái phước đó rồi thì sinh xuống lại nhân gian đây. Xin thưa đại chúng, sống trong một cái cõi như thế, đau khổ như vậy, dẫu chúng ta sướng đó, nhưng mà Phật giáo gọi là cái nạn. Còn chúng ta sống ở nơi đây đây, Phật giáo dạy là cái gì? Phật giáo dạy chúng ta là gì? Cái cõi này nè, cõi con người này nè, cái cõi này á, cái cõi của chúng ta đây á, Đức Phật dạy là làm được con người, thân người là khó, mà gặp được Phật pháp lại là khó hơn. Ngày hôm nay chúng ta được thân người và được Phật pháp nữa, chỉ còn mỗi một cái là chuyển hóa mà thôi. Xin thưa đại chúng, về với cái thế giới của Đức Phật A Di Đà không phải dễ mà được. Đại chúng còn tham không? Còn sân không? Còn si không? Ba cái kiết sử phiền não này chúng ta còn thì chúng ta không đi đâu được. Nếu mà chúng ta còn tham, chẳng lẽ lên trên cái cõi Đức Phật A Di Đà đường đi có dây bằng vàng, văn làm có ranh giới rồi chôn xuống à? Cho nên xin thưa, nếu mà chúng ta còn tham, chúng ta cũng có thể là không có sinh được đâu. Cho nên chúng ta cứ ấp ủ là mình mơ tưởng một cái thế giới nó hoàn toàn thanh tịnh như thế, nó tuyệt vời như thế. Nhưng mà xin thưa đại chúng, rồi ở một cái thế giới đó con người ta làm cái gì? Trong khi ở cái thế giới này đây, xung quanh người ta cần mình, xung quanh ta họ cần ta, nó cần cái bàn tay giúp đỡ của mình. Mình có thể trở thành một vị Bồ Tát rất là hào hiệp trong cuộc đời này mà mình không cần phải đi lên trên cái cõi trên mới làm được. Và chúng ta không cần phải mơ là ngày mai khi tôi lên tới cõi của Đức Phật A Di Đà tôi sẽ làm cái gì đó tốt hơn. Dạ xin thưa không, anh lên tới đó rồi mọi người y chang như anh à, anh muốn cái gì người ta cũng có y chang như anh, người ta đâu cần anh đâu. Nhưng mà thật ra ở cái cõi này đây, ta là một vị Bồ Tát rất là dễ. Ta chỉ cần thay đổi chính ta, và anh dẫu cho anh có nghèo cỡ nào, anh cũng có thể có cái để anh cho người khác nếu mà lòng anh rộng mở. Anh không hề nghèo trong cái cõi này. Anh có thể nghèo tiền, nghèo bạc, nhưng anh không nghèo tấm lòng. Và giúp đỡ trong cuộc đời này, xin thưa, ngoài tiền, ngoài bạc ra, anh có thể giúp đỡ bằng tất cả những cái khác. Phải không? Như là Quán Âm Bồ Tát thị hiện trong cuộc đời này, nó gọi là an ủi chúng sanh. Cái hạnh vô ý mang lại cho chúng sanh một cái niềm không sợ sệt. Nếu mà đại chúng sống trong đời sống này mang lại cho chúng sanh một điều không sợ sệt, ấy là một điều bố thí giúp người an vui rồi. Thế thì nói đi nói lại, chúng ta còn muốn về cực lạc không? Dạ muốn không? Muốn thì nói muốn, chứ mắc gì đâu phải ngại. Có ai không muốn đâu. Nhưng mà xin thưa, đó là cái phương châm của đời sống. Và chúng ta thấy được là không cần phải chờ đợi. Xin thưa đại chúng, mình không phải chờ đợi là mình tích tụ cái công đức cho thật nhiều ở đời sống này rồi chúng ta selfie, chúng ta giữ gìn cho cá nhân mình thôi, rồi mình sanh về thế giới của Đức Phật A Di Đà. Không phải như thế. Người tu như vậy là chúng ta càng tu mà chúng ta cảm thấy mình cái bản ngã càng lớn, chúng ta càng tu và chúng ta càng ích kỷ. Nhỏ nha. Đáng lý ra mình càng tu bao nhiêu thì mình lại rộng lượng bao nhiêu, phải không? Mình phải cho đi bấy nhiêu. Nhưng mà chúng ta, xin thưa là chúng ta ấp ủ một cái điều đó là tốt chứ không phải là không. Tuy nhiên, sống ngày hôm nay đây, xung quanh ta có rất là nhiều người cần ta giúp. Ấy thế mà mình đóng cửa lại, mình đóng cái tấm lòng mình lại, mà mình chỉ muốn về cái thế giới của Đức Phật A Di Đà để là mình tu tiếp thôi. Thì xin thưa đại chúng là không phải cái thế giới đó mới tu được. Chúng ta khẳng định với nhau như thế. Không phải chỉ có cái thế giới đó mới tu được, mà cái thế giới đó là cái thế giới của Đức Phật A Di Đà, hay nói khác hơn đó là cái cõi tịnh độ. Nơi đó là cái cõi tịnh. Đất đó là đất tịnh, tức là nơi ấy vắng lặng. Mà tâm thức của chúng ta móng khởi cái niềm ham muốn thì làm gì có chuyện tịnh trong đó. Ít nhất là chúng ta vắng lặng cái sự ham muốn cái đã. Mà ta lấy cái sự ham muốn về cõi đó làm động lực để tiến thân là mình đã sai rồi. Có phải vậy không? Cho nên là xin thưa đại chúng, cõi đó là cõi tịnh. Nếu tâm chúng ta tịnh là Phật độ tịnh. Tâm tịnh tức Phật độ tịnh. Tâm chúng ta tịnh là cõi Phật nó tịnh. Nhưng mà tại vì chúng ta sống trong cái cõi này nó ô trược nhiều quá, nhìn thấy xung quanh mình nó dơ bẩn nhiều quá, nhìn tâm chúng sanh nó ô uế nhiều quá, nó hơn thua nhiều quá, cho nên tâm của chúng ta cũng giống như nó cho nó vui. Dạ, cảm ơn bác. Tất cả những người nào mà làm công quả đó, dường như là cái nghiệp nó đưa đến nhiều hơn những cái người khác, những cái chướng duyên nó đưa đến nhiều hơn cái người khác. Tại sao vậy? Đó là chuyện bình thường thôi. Xin thưa đại chúng, đi ngược, đi với lại cái dòng đời này nó đã khó rồi, nhưng mà chúng ta phát tâm đi ngược lại dòng đời thì đương nhiên trở lực nó càng nhiều hơn. Cũng giống như thể là một cái chiếc máy bay ấy, nếu mà nó bay xuôi theo chiều gió đó, nó đi nhanh hơn. Nhưng mà nó bay ngược theo chiều gió thì xin thưa đại chúng, nó có một cái trở lực rất là lớn của gió để thổi nó ngược lại. Thì cũng như vậy, cái đời sống này vốn là cái đời sống mà ganh ăn ghét ở, chống chán mau quên. Thì nếu mà chúng ta đi theo cái siêu chùi xuôi cái chiều của đời sống đó thì nó rất là dễ, nó rất là bình thường. Ai sao tôi dạy, ai làm bậy tôi làm theo, rất đơn giản. Nhưng mà nếu mà chúng ta phát tâm bước ra khỏi cái đời sống mà ganh ăn ghét ở này đây để chúng ta giúp đỡ mọi người, thì dường như là gặp ai cái người nói trời ơi cái mặt của bà đó mà tốt cái gì, phải không? Cái bà đó bà làm như vậy là vì cái này, vì cái kia, vì danh phận, vì địa vị, vì cái chỗ này chỗ kia. Tuy nhiên không có chư Phật và Bồ Tát nào làm lợi ích cho chúng sanh để thành Phật thành Bồ Tát mà không phát nguyện. Là chúng nghe kỹ ha, chưa từng có chư Phật và Bồ Tát nào thành Phật thành Bồ Tát mà không phát nguyện để làm lợi ích cho chúng sanh. Tại sao phải phát nguyện? Tại sao? Tại vì khi chúng ta phát nguyện nó trở thành động lực cho chính bản thân mình. Còn nếu mình không phát nguyện đó, thì hôm nay mình làm mai mình quên mất. Làm không được cũng được thì thôi, đâu có khe đâu. Được thì tốt, không được thì thôi, không có khe. Còn nếu như chúng ta phát nguyện, chúng ta dấn thân thì chúng ta phải làm cho tới bờ tới bến. Đức Phật, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của mình cũng phát nguyện vậy, Đức Quán Thế Âm cũng phát nguyện vậy, Đức Địa Tạng cũng phát nguyện vậy, ngay cả Ngài A Nan thì giả của Đức Phật cũng phát nguyện vậy. Ngài phát nguyện như thế nào? Trong Kinh Lăng Nghiêm đó, mở đầu của Kinh Lăng Nghiêm đó. Sao? Dạ. Dạ. Đó, đó là lời nguyện của Ngài, của Ngài A Nan. Ngài A Nan phát nguyện là ngũ trược ác thế thể tiên nhập, như nhất chúng sanh vị thành Phật, chung bất ư thử thủ nê hoàn. Phải không? Ngài phát nguyện là trong đời ác năm trược này đây con xin vào trước. Nếu mà còn một chúng sanh nào chưa chứng quả đó thì cõi niết bàn con cũng không thèm chứng quả luôn. À, nói theo cái kiểu rất là bình thường để chúng ta dễ hiểu. Rõ ràng phải không? Cuộc đời năm trượt ác thế này các vị phát nguyện chạy lên cõi Tây Phương Cực Lạc trốn hết. Nhưng mà Ngài thì không. Ngũ trượt ác thế thể tiên nhập, cuộc đời năm trượt này, ngũ trượt này đây con xin vào trước. Phải không? Cái chỗ mà nó gọi là cái chỗ mà nhơ bẩn của cái đời sống này đây, con dấn thân con đi vào trước. Ngon vậy đó, không hề chạy trốn. Nếu mà có một cái chúng sanh nào trong cái đời ác năm trượt này đấy chưa thành Phật, con nguyện không thành Phật, chừng nào con đổ tuổi nó hết thì con thành Phật sau. Dẫu cho cái thân này có nát như trần, có nghĩa là nát như bụi, cũng tốt thôi, con đem cái thân này để con báo ân chư Phật. Nghe đã không? Thế người ta mới thành Phật, chứ còn mình thấy một chút mình chạy trốn mất tiêu rồi làm gì thành Phật. Cho nên chúng ta thấy đó, những cái lời nguyện của các ngài, người ta bước vào trong cuộc đời này, người ta coi cái đời sống của người ta đây, bản thân của người đây là hạt bụi thôi, là hạt cát giữa sa mạc thôi, hạt bụi mênh mông thôi. Người ta không vì tham danh, tham lợi, tham quyền, tham tước, không vì tham bất cứ cái đời sống gì cả. Họ lăn vào đời này là để giúp đời sống này thôi, và họ giúp cho hết từ cái lúc sinh ra cho đến chút hơi thở cuối cùng, rồi họ đi tiếp. Và họ cứ join cái đời sống của họ vào trong đời sống này để giúp người ta, để làm an lạc cho một trú xứ nào đó. Và xong cái bổn phận 100 năm rồi họ đi tiếp và cứ làm tiếp như thế, không hề sợ gì cả, không hề khe bất cứ cái gì cả. Xin thưa đại chúng, chúng ta dám không? Vì cũng là một cái, cũng là một kiếp người, nhưng mà chúng ta lo cho mình. Còn đối với các ngài là bước vào trong đời sống này làm an lạc cho đời sống, và sau khi hết rồi là bỏ, tiếp tục mượn cái thân khác chui vào và join in trong một cái rút nào đó của đời sống để tiếp tục làm cho cái đời sống của chúng sanh xung quanh mình. Các ngài là như thế. Và các ngài tri nhận được rằng cái đời sống này không hề sợ sống và chết, chết và sống dường như là một, không hề sợ gì cả, không hề run rẩy gì cả. Sống ở đây, chết ở chỗ kia, chết ở chỗ kia, sinh ra ở chỗ khác. Và dường như cái sống và chết của các ngài đó, nó không có gì là bâng khuâng đối với các ngài hết. Các ngài không sợ, vì các ngài đã hiểu được cái bản chất thật của đời sống rồi. Sinh và diệt điều đấy không còn quan trọng nữa, quan trọng là chúng ta sống như thế nào mà thôi. Còn ai cũng phải sinh và phải diệt cả. Như thế là ngài Vô Nhị Thượng Nhân, tức là Tuệ Trung Thượng Sĩ đó, có nói rằng: sinh như trước sam, tử như thoát cố, tự cổ cặp kim cánh vô dị lộ, sanh như là mang áo, chết như là cởi quần, xưa nay vô cùng, không có đường nào khác hết. Ngài nói là cái kiếp sống của chúng ta đây, sống và chết đó, nó giống như thể là mang áo mang quần vậy thôi. Hằng ngày chúng ta có thể cởi bỏ bao nhiêu là cái áo cái quần, thì xin thưa đại chúng là cái chết và cái sống nó cũng giống như vậy đó. Nó không hề có một cái gì rúng động trong đời sống này cả. Mà chúng ta thấy đó, chúng ta đi vào trần gian thì chúng ta mắc kẹt ở trần gian này luôn. Nào là thương, nào là ghét, nào là buồn, nào là con, nào là chồng, nào là vợ, nào là nhà cửa, nào là tiền tài. Tất cả mọi thứ đó nó cột mình ở trong cái đời sống này. Nhưng mà các ngài xin thưa không, đi qua là cứ làm lợi ích chúng sanh, đi qua đời sống làm lợi ích chúng sanh rồi chết. Bỏ cái báu thân này đi, mượn cái báu thân khác tiếp tục làm lợi ích cho chúng sanh. Chúng ta thấy ngầu không? Và quá sung sướng đúng không? Đối với những cái cung bậc mà nó đã vượt thoát rồi, nó đã xa lìa cái đời sống thế tục buồn vui tốt xấu khen chê này đây, thì chúng ta thấy đối với các ngài mình không có phân biệt được đâu. Và chúng ta chỉ biết noi theo cái hạnh đó để rồi mình tiến tu trong cái đời sống này. Và mình hy vọng là trong đời sống sau mình sẽ có những cái gì đó nó thay đổi hơn trong cái tâm thức của mình. Nhưng dẫu cho chúng ta có bị cái thứ gì trong đời sống này nó buộc ràng với chăng nữa, thì cái việc giải thoát và giác ngộ tại đây và bây giờ là điều có thể làm được hết. Và chúng ta không cần phải chờ cho đến ngày mai, ngày mốt, hay là một cái chỗ nào đó xa xăm, hay là một cái thời gian nào đó khác hơn, mà tại đây bây giờ chúng ta có thể an trú được trong cái đời sống Phật Pháp này đây. Và đại chúng cứ hãy nhớ như thế này nè: nếu như tại đây bây giờ chúng ta không an trú được thì sẽ không còn cái giây phút nào nữa để đại chúng an trú được đâu. Có đúng thế không? Chúng ta đừng có hẹn lần hẹn lửa. An trú trong chánh pháp, an trú trong cái tâm thức của mình thì không cần một lý do gì cả. Không cần. Nó đâu có tốn tiền đâu. Không cần phải đi ra ngoài kia mới có được, hay là không cần phải đến chùa thanh tịnh mới có được, mà chúng ta ở nhà chúng ta vẫn có. Nhưng mà vấn đề ở chỗ là chúng ta có dễ bứt phá ra những cái duyên ở xung quanh mình hay không. Khi chúng ta chết có nghĩa là chúng ta cắt đứt hết tất cả các duyên. Thế thì tại sao bây giờ chúng ta không giả dụ như mình đã cắt đứt hết tất cả các duyên? What different?
Có thầy, nhưng mà từ từ nó có tập hàng ngày cũng khó lắm thầy, không bỏ được.
Dạ xin thưa đại chúng, chúng tôi hiểu chứ không phải không. Chính vì lẽ khó cho nên quý Phật tử mới còn ngồi đây. Còn nếu mà nó dễ buông dễ bỏ thì đại chúng bây giờ ngồi lên trên bàn thờ hết rồi. Có phải vậy không? Và chúng tôi thất nghiệp mất rồi. Nói cho ai nghe bây giờ, tại ai cũng dễ quá, ai cũng làm được hết rồi. Xin thưa đại chúng, nó khó thì thật là khó, nhưng mà nó dễ đó thì nó cũng thật là dễ. Tại vì nó không có điều kiện. Nó không có điều kiện gì cả. Và giả dụ như chúng ta ngày mai chúng ta chết đi, ở đây ngồi trong đây có vị nào bị ung thư không? Thật bất hạnh quá, không ai bị ung thư hết. Là tại sao vậy? Là tại vì chúng ta không hề biết được là chừng nào mình chết. Còn nếu như chúng ta bị ung thư thì bác sĩ cho biết là anh còn 6 tháng nữa, anh còn 3 tuần nữa, anh còn 3 tháng nữa để chúng ta chuẩn bị cho cái chết. Còn ngồi đây là chúng ta không biết mình chết lúc nào. Có nghĩa là hôm nay, ngày mai hay ngày mốt, hay là tháng sau, hay là vài tháng nữa, vài năm nữa, chúng ta hoàn toàn không hề biết. Thế là điều bất hạnh của mình là mình không biết được ngày tháng mình chết. Thế thì xin thưa đại chúng, ngồi đây nè, chúng ta biết là có người thì 20 năm nữa, có người 10 năm nữa, có người 30 năm nữa, có người 50 năm, 70 năm nữa, nhưng mà có người cũng thể là nay mai. Có phải vậy không? Dạ, thì chắc chắn là chúng ta ngồi đây đều chết hết, sớm hay muộn thôi. Và chúng ta biết với nhau là ai cũng có một bầu trời tâm sự hết. Dẫu cho tôi đi tu, tôi cũng có một bầu trời tâm sự của tôi. Phải không? Dẫu cho cái tâm sự đó không phải là nhà, không phải là cửa, không phải là con, không phải là chồng, không phải là vợ, không phải là cháu, không phải là chắc gì cả. Có phải vậy không? Thế thì cái cung bậc của tôi nó khác cái cung bậc của các vị. Nhưng mà xin thưa tôi vẫn có chứ phải không? Dẫu là tôi không có nhà, tôi cũng không có chùa luôn. Có đúng thế không? Nhưng mà tôi vẫn biết là tôi cũng có cái cần phải giải quyết trong tâm thức của tôi. Các vị cũng vậy. Tôi không có bị sợi dây của gia đình, của chồng vợ, của con cái nó buộc. Nhưng mà các vị lại có. Phải không? Đôi khi các vị nói thầy ơi bây giờ khó tu, tại vì con phải giữ cháu, nó đêm nó gửi cuối tuần, mà cuối tuần đi chùa hay là hàng ngày thường thì con giữ cháu để cho nó đi làm, vân vân. Có muôn vạn cái lý do, muôn vạn đời sống. Và chúng ta, các vị lỡ tạo cái nghiệp của đời sống gia đình thì các vị không thể trốn đi đâu được hết trơn á, không có thoát trên trời dưới đất gì hết trơn á, mà cũng không thể chối cãi được cái yếu tố đó. Tuy nhiên cái niềm an lạc tự thân là cái mà chúng ta không thể để mấy cái kia nó lấy mất được. Dẫu cho chúng ta có giữ con, có giữ cháu đi chăng nữa, mà mình nghĩ là cái niềm an lạc tự thân của chúng ta có thể bồi đắp được, chúng ta có thể sống được, thì chúng ta vẫn giữ và vẫn an trú trong đó được. Và cái đó dường như là nó không bị đánh đổi bởi tiền bạc, nó không bị đánh đổi bởi bất cứ cái thứ gì khác hơn. Và xin thưa, nếu như ngày mai chúng ta chết thì chúng ta hôm nay sẽ làm gì? Tu là tu cả đời chứ đâu phải là ngày mai chết hôm nay mới tu. Cho nên là xin thưa đại chúng, nếu như mà ngày mai chúng ta chết á, thì hôm nay chúng ta sẽ làm gì? Một cái câu hỏi mà đại khái nếu mà chúng ta trả lời một cách nghiêm túc á, thì mình sẽ thấy được là tâm thức của mình đang bắn loạn. Mình không thể nào concentrate, tập trung được tâm thức. Đúng không? Vì chúng ta bị chi phối quá nhiều cái ở phía bên ngoài. Nếu như ngày mai này tôi chết, ngày hôm nay tôi phải thu gọn như thế nào đời sống của tôi? Tôi phải thu gọn ra sao những mối quan hệ xung quanh tôi? Điều đó là sự thật, phải chưa thưa đại chúng? Nếu mà tôi chết có nghĩa là tôi cắt đứt hết mọi cái sợi dây ràng buộc xung quanh tôi, con, vợ, chồng, nhà cửa, tiền tài, dân phận, vân 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 vân, tất cả mọi thứ tôi bỏ ra hết, tôi bỏ ra khỏi tôi hết. Nếu mà ai trong chúng ta cũng xác định được rằng chúng ta cần phải làm gì ngày hôm nay đây, thì tự nhiên chúng ta an ổn. Các vị mỗi người có một cái sợi dây ràng buộc khác nhau, không ai giống ai hết, cung bậc khác nhau. Có vị thì ràng bằng dây xích, nhưng có người thì ràng bằng dây thun, hay có người ràng bằng dây chuối. Mỗi một sợi dây nó hoàn toàn khác nhau, và cái độ cứng, độ mềm, độ flexible của nó khác nhau hết, không ai giống ai hết trơn á. Và nhẹ nhàng hay cứng rắn là do mỗi một người tự biết lấy. Mỗi một người trong một cái hoàn cảnh khác nhau thì chúng ta sẽ hiểu được cái hoàn cảnh của mình như thế nào. Mỗi một người cột một cái gút khác nhau thì chúng ta sẽ biết cách gỡ cái gút đó như thế nào. Tuy nhiên, gỡ như thế nào là tự mỗi người tìm thấy cái phương cách. Chúng tôi không thể chỉ cho các vị là làm sao gỡ cái gút của con. Cái gút của con mà kêu thầy gỡ, làm sao thầy gỡ? Cái gút của ai thì người đó nấy gỡ. Tuy nhiên, cái phương pháp chung á là chúng ta cần phải gỡ ngay bây giờ, gỡ ngay trong đời sống này, không chờ đợi gì cả. Tại vì chúng ta không biết được mình lúc nào sẽ chết. Mà nếu như còn một cái sợi dây nào nó cột mình trong cái đời sống thì chúng ta sẽ trở lại đời sống này. Mà các vị biết là bao nhiêu năm tu học, bao nhiêu năm ngồi thiền, bao nhiêu năm tụng kinh, bao nhiêu năm làm phước, là bố thí, là cúng dường, vân vân và vân vân, làm đủ hết tất cả những cái thiện sự. Nhưng mà tâm thức của chúng ta không thay đổi để vượt thoát á, thì chúng ta vẫn bị cuộc đời này trói buộc mà thôi. Cho nên trong cái đời sống này đây, chúng ta phải tự xác định. Như là Ngài Đạt Lai Lạt Ma có nói một câu mà nổi tiếng như thế này nè: sống an lạc, chết bình an. Nếu chúng ta sống bây giờ hiện tại đây không an lạc đó, thì không hề có cái chết bình an nào cả. Đó là hoàn toàn rất là dễ thấy. Tại vì đời sống này đây mà anh không từng tìm thấy được sự an lạc thì làm gì anh có thể mơ mộng đến một cái chết anh bình an. Đời sống này mà anh còn hơn thua danh lợi, địa vị, quyền uy, được mất tốt xấu, thì khi anh chết đi, cái điều đó nó xảy ra nó càng dữ dội hơn nữa. Hôm nay chúng ta còn sống, chúng ta chỉ có mất một ông chồng hay một người vợ thôi, hay là một đứa con thôi. Nhưng mà khi chúng ta chết, chúng ta mất cả chồng, cả vợ, cả con, cả nhà, cả cửa, cả xe, cả tiền, cả bạc, cả danh, cả phận, cả địa vị, vân vân, mất hết một lần. Thế thì chúng ta có chịu nổi khi mà nó đến một lúc như vậy không? Và chúng ta biết chắc chắn một điều là chúng ta có là sẽ mất hết mà. Ấy thế mà khi nó xảy ra một cái, chúng ta còn phải lo nghĩ, còn phải buồn phiền chi nữa. Nó sẽ mất hết. Cho nên khi nó xảy ra từ từ, từng cái, ok, vui vẻ, mày đến đây với tao trong một khoảng thời gian này thôi, rồi mày đi, ok, đừng ai nói đi đi, bây giờ chuyện mày lo, chuyện tao lo. Ta đâu có hứa hẹn với nhau, ta sẽ ở với nhau từ cái lúc sinh ra cho đến lúc chết đi đâu. Và ta cũng không thể hề quyết định ta sẽ ở với nhau như thế, tại vì ta cũng không biết ta sẽ tồn tại chừng nào. Vì ta không làm chủ chính ta, thế thì làm gì mình bắt cái kia, mình bắt cái sản phẩm kia, mình bắt cái địa vị kia, mình bắt cái tiền tài kia nó ở với ta trong suốt cái thời gian mà ta tồn tại. Tại bản thân nó là nó, bản thân ta là ta. Ta và nó chỉ có gặp nhau trong đời sống này bao nhiêu ấy thôi, bấy nhiêu thời gian ấy thôi. Và dường như đó là sự thật mà chúng ta đã từng mất nhiều thứ và từng được nhiều thứ. Nếu mà không có cái mất đi thì sẽ không bao giờ có cái có được. Và đại chúng thì thôi đó, khi nào cái gì có thì mình vui, nhưng mà mất thì mình lại buồn. Đó là một cái yếu tố tâm thức mà chúng ta cần phải nhìn nhận ra. Nó luôn luôn tồn tại hai mặt đó trong ta. Và khi chúng ta hiểu như vậy rồi, chúng ta sống với nó được hay không? Nếu mà chúng ta sống được thì chúng ta giải thoát. Đơn giản như vậy thôi. Tôi hy vọng là đại chúng ngồi trong đây giải thoát hết rồi. Dạ. Chứ gì nữa? Nó chỉ có vậy thôi hà. Bây giờ nó nói cho nhiều, Phật Pháp có bao la, có giải nghĩa kinh điển cho bao la, nhưng mà đại chúng ứng xử trong cuộc đời này nó chỉ có vậy à. Nếu mà chúng ta ứng xử trong cuộc đời này mà nó thanh thản, nó nhẹ nhàng, nó nhu nhuyến trong đời sống này với cái căn bản về giáo lý mà mình hiểu như thế đó, đại chúng đi đến đâu cũng là an lạc và hạnh phúc cả, không phải ở đây, không phải ở nhà. Đại chúng có thể du hành trong mọi quốc độ đều an lạc với nhau, tại cung bậc của đời sống nó chỉ có vậy mà thôi. Thế thì tôi đã cung cấp cho các vị một cái phương pháp luận. Cái phương pháp này khi đại chúng đối diện với sự thật của cuộc đời, chúng ta sử dụng cái phương pháp an trú này để chúng ta thấy được rằng tất cả mọi thứ xung quanh ta là phù du. Cái thân này cũng là phù du, tâm thức của chúng ta đây cũng là phù du. Thì cái gì nó nổi lên thì biết là nó nổi lên đó, cái gì nó mất đi thì biết là nó mất đi đó. Tại vì tất cả mọi thứ nó chưa từng là gắn kết với nhau lâu bền, và chúng ta cũng đâu có phát nguyện gắn kết với nhau lâu bền đâu, mà bắt cái khác nó gắn kết với mình lâu bền, có phải thế không? Thế thì xin thưa đại chúng, mọi sự vật và hiện tượng trong cuộc đời này nó tồn tại theo một cái sự vật và hiện tượng của cá nhân nó. Hễ có duyên thì gặp, hết duyên thì tan. Nó chưa từng lưu luyến, cái quy luật này nó chưa từng lưu luyến, nhưng mà con người ta bỏ cái tâm thức mình trong đó cho nên nó trở thành lưu luyến. Thế thì ta giải thoát bằng cách là đem cái tâm thức của mình trở lại chính mình, và đem cái tâm thức của mình, đừng có cột cái tâm thức mình vào trong cái khác. Tại vì giữa ta và nó, khi trước khi gặp nhau thì ta với nó không hề có cái sự lưu luyến này, nhưng mà sau khi gặp nhau rồi, ta gặp được là một cái chiếc xe thật là tốt, bây giờ cái chiếc xe đó bị người ta lấy rồi cho nên ta lưu luyến, phải không? Ta gặp một cái anh chàng rất là đẹp trai, rất là dễ thương, rồi chúng ta mới phát nguyện là xe tơ kết tóc gì đó, đại khái lung tung lăng tan gì đó, hứa hẹn gì đó. Thế thì rồi trong một cái khoảng thời gian chúng ta sống với nhau ấy, thế thì bây giờ anh đó ảnh đi thì mình trở thành lưu luyến. Nhưng mà xin thưa đại chúng, trước khi gặp nhau ta có biết mặt ảnh là ai đâu, mà dẫu cho ảnh có chết vùi thay đi nữa chúng ta cũng chẳng cần khen nữa, phải vậy không? Thế thì xin thưa, sự lưu luyến hay không á, không phải là anh ta có tồn tại hay không, mà vì ta đã bỏ tâm thức của ta vào tâm thức của cái kia. Nói thì dễ lắm mà làm khó không? Dạ, nó là như thế đó. An trú trong cái đời sống hiện tại thì chúng ta thấy được là sự vật và hiện tượng trong cuộc đời này nó là như thật. Nó sự thật, nó là chỉ có vậy thôi. Nhưng mà tại vì tâm thức của chúng ta bám víu, chúng ta bám víu đến một lúc nào đó nó bắt buộc chúng ta phải bỏ thì chúng ta mới bỏ thôi. Còn nếu mà tới lúc mà nó chưa có bắt buộc thì chúng ta cứ việc giữ đó mà xài, giữ đó mà hưởng thụ, và giữ đó mà lợi dụng, phải không? Chúng ta lợi dụng nó để chúng ta thỏa mãn cái ham muốn của cá nhân mình. Chúng ta lợi dụng cái nhà để che mưa đỡ nắng. Chúng ta lợi dụng đồng tiền để chúng ta thỏa mãn những cái chúng ta yêu thích. Ví dụ bây giờ chúng ta mua chiếc xe thì cũng phải có tiền. Thế thì chúng ta lợi dụng cái tiền để đạt được cái chúng ta muốn. Chúng ta lợi dụng đồng tiền để chúng ta mua thực phẩm, mua chúng ta thích. Ví dụ như đi ra ngoài chợ thấy ồ cái trái ổi này nó ngon quá, nhưng mà không có tiền thì chịu thôi. Nếu mà có tiền thì chúng ta sẽ sẵn sàng thỏa mãn cái sự tham muốn đó. Đơn giản như thế. Và dường như là mọi thứ suy ra trong đời nó đều như thế cả. Và rồi cái đời sống này đây, chúng ta không thể control được tất cả mọi cái xu hướng. Tới một lúc nào đó nó mất thì nó tự nó đi, và chúng ta cái tâm thức là cứ đòi nó ở lại. Chính vì cái đòi nó ở lại cho nên mình mới khổ. Và chúng nhớ ha, chúng ta khổ không phải là nó mất đi mà chúng ta khổ, mà chúng ta khổ là vì chúng ta muốn mà không được. Chúng ta không hề giảm bớt một lạng nào hết á, chúng ta cũng không hề mất đi cái thứ gì hết á. Chúng ta hoàn toàn tràn đầy, hoàn toàn đầy đủ, nhưng mà cái feeling nó bị mất đi thì chúng ta cảm thấy nó khổ. Đôi khi nó là như thế. Chứ chúng ta không phải là mất một cái thứ gì đó trong đời sống của mình, hay là chúng ta mất tim gan phèo phổi gì cả. Không phải chúng ta đau về thể xác, hay là về cái tinh thần gì đó. Nhưng mà xin thưa, chúng ta cảm thấy là ừ, thì ra là bây giờ tự dưng cái nó ở với mình thời gian rồi bây giờ nó bỏ nó đi theo một người khác chẳng hạn. Đại khái chỉ có đơn giản như thế chúng ta khổ thôi. Nhưng mà xin thưa, chúng ta vẫn có đầy đủ, nhà vẫn có, xe vẫn có, tiền vẫn có, danh phận địa vị vẫn có, nhưng chúng ta cảm thấy chưa có thỏa mãn. Và trong cung bậc của đời sống nó còn nhiều 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 vô vàn thứ. Và mỗi người của chúng ta đây là có một bầu trời kỷ niệm riêng. Bầu trời kỷ niệm này nó mang đầy đủ cái âm hưởng buồn, vui, tốt, xấu, được, mất, hơn, thua, lớn, nhỏ, vân vân, có đầy đủ trong thân phận của mỗi một con người chúng ta. Và chỉ có bản thân của mỗi một người mới biết được rằng mình đang bị cột ở đâu, và mình phải tìm cách để cởi những cái sợi dây đó. Giải thoát có nghĩa là cởi trói. Nha, nó không có cái gì xa lạ hết và cũng không có gì cao siêu hết trơn á. Giải thoát có nghĩa là cởi trói. Chừng nào mà đại chúng có thể cởi hết những cái sợi dây trói buộc về tâm thức của mình đối với những cái xung quanh thì ngày đó chúng ta hết khổ. Ngày nào mà chúng ta còn bị nó cột chặt trong cái đời sống tâm thức của mình thì ngày đó mình chưa có vượt thoát ra khỏi. Mà nó cột thì nó cột cái gì? Suy ra cho cùng nó chỉ cột về tâm thức thôi, không cột cái gì khác hơn hết. Như chúng tôi nói hồi sáng đó, xin thưa đại chúng là bây giờ chúng ta chẳng cần làm gì cả, mỗi tháng tiền trong nhà băng mình nó cứ vô ào ào như thế đó. Và chúng ta biết là không phải ai cũng được như mình, có phải vậy không? Ở trên đất nước, trên cái trái đất này đây có bao nhiêu tỷ người, có được bao nhiêu người hưởng được như ta, nhưng mà chúng ta cảm giác như là chưa có thỏa mãn, chưa có hạnh phúc, nó còn phải thêm cái nữa, nó phải còn phải thêm cái gì khác hơn nữa thì mình mới có thể có được hạnh phúc. Nhưng xin thưa không, hạnh phúc không đến từ đó. Chúng ta đặt cái con đường của hạnh phúc nó đến với ta như thế là sai chỗ. Tại vì nó không hề đến từ đó, mà nó đến từ tâm thức của mình. Nếu mình feel lên nó hạnh phúc, nếu mình cảm thấy đời sống của mình là hạnh phúc thì từ đó nó sẽ nảy sinh hạnh phúc. Chứ nó không phải đến vì cái tiền nhiều hay tiền ít. Nó cũng không đến vì anh có một cái căn nhà riêng, anh owner hay không owner. Xin thưa đại chúng, ở nước Mỹ này không phải là cái người dân Mỹ người ta không có tiền để người ta có thể mua nhà, không phải như thế. Tại vì bản thân của những người Mỹ đôi khi người ta làm lương còn nhiều hơn mình nữa mà, có phải vậy không? Ví dụ như chúng ta đi làm ở trong sở, có những ông chủ, ông ở nhà mướn, nhưng mà ông lại là chủ của một cơ sở lớn. Thế thì xin thưa đại chúng, cái những cái quan điểm của những người ta nó khác nhau. Người ta không cần phải owner, người ta không cần phải take care cái gì trơn á. Người ta để cái đồng tiền của họ đó, người ta trả tiền hàng tháng, và người ta thiên di, tức là người ta đi hết chỗ này tới chỗ kia mà không cần quan tâm cái nhà đó là cái nhà của tôi, không cần phải take care. Thế thì người ta bỏ cái trách nhiệm, mà người ta chỉ cần có được cái chỗ để người ta ở, người ta sống thôi. Và người ta sống như thế với cái nền văn hóa du mục, hết chỗ này đến chỗ kia họ dễ dàng buông bỏ. Còn chúng ta là sống thì có nhà, mà chết thì có mồ. Cho nên là mình sống là mình cắt ca cắt cụm hơn, để dành để dụng, và phải làm cho được cái nhà mới được. Sau đó có cái nhà rồi là sống chết với nó đó, và từ đây tới đi là phải build up thôi. Thì xin thưa đại chúng, đời sống của mỗi một dân tộc, đời sống của mỗi một quốc gia, mỗi một tâm thức nó khác. Và xin thưa là ở cái cõi của chúng ta đang ở đây, và ở cái thế giới loài người này đây, là cái thế giới diễm phúc vô cùng, mà chư Phật và Bồ Tát đều thành Phật ở cái cõi này hết trơn á. Chứ không ai đi lên mà cũng không ai đi xuống để thành Phật từ những cái cõi dưới. Chỉ có cái cõi này là cái cõi mà Bồ Tát và Phật dùng để làm quốc độ để độ sinh. Hay nói một cách khác hơn, Phật và Bồ Tát là hoa, là quả, còn chúng sanh ta đây á là gốc rễ. Đại chúng nhớ ha, Phật và Bồ Tát là hoa, là trái, chúng sanh của chúng ta đây á là gốc rễ. Nếu không có chúng sanh này thì Phật và Bồ Tát làm các thiện sự ở đâu? Phật và Bồ Tát độ ai? để tích tụ công đức. Chúng ta không dễ gì lên được cái thế giới cực lạc A Di Đà của Đức Phật A Di Đà mà không có đầy đủ phước đức. Phước đức đó từ đâu mà có? Chúng ta phải làm thiện sự mà có. Thế làm thiện sự ở đâu? Làm ở đâu bây giờ? Dùng cái cõi này để làm. Cho nên lấy cái cõi này, lấy chúng sanh ở cõi này làm quốc độ cho mình, hay làm tôn chỉ cho mình, hay làm bạn lữ cho mình, hay nhờ tất cả những cái chúng sanh này đây mà mình mới có thể lên được. Thế thì xin thưa đại chúng, các vị cũng không cần phải đi đâu xa hết. Quốc độ này là quốc độ tuyệt vời để các vị làm công quả. Các vị lên trên đó rồi không ai cần các vị làm công quả đâu. Phải vậy không? Quốc độ này là cần cho các vị chăm bón. Các cái cây này đây, những cái cây này đều cần các vị chăm bón hết. Các vị tới các vị vuốt ve một cái là người ta hạnh phúc vô cùng. Ấy thế mà các vị ngó lơ đi thì thôi, chứ các vị đi đâu nữa? Phải không? Mình tích tụ công đức là từ ở cái cõi này đây. Cái cõi cần mình tích tụ thì mình mới tích tụ. Ở những cái cõi mà không cần mình tích tụ, ai cũng muốn sung sướng cuộc đời hết trơn á, thì xin thưa đại chúng, chúng ta lấy gì để tích tụ đây? Cho nên ở cái cõi trời mà chúng tôi nói là phi tưởng phi phi tưởng xứ đó, muốn cái gì có cái đó, người ta không biết đau khổ là gì. Thì ở cái cõi đó, ta, sự hiện diện của ta không được tiếp đón nồng hậu đâu. Tại vì họ đâu có cần mình đó. Hạnh phúc là gì xin thưa đại chúng? Bây giờ trải qua bao nhiêu cuộc bể giao rồi, bao nhiêu đời, bao nhiêu cái cung bậc của đời sống rồi, đại chúng hãy định nghĩa hạnh phúc là gì. Tự thân mình đi. Có người nói hạnh phúc là sức khỏe, có đúng không? Có người gật, có người lắc đầu ở nhà, chứ không phải đúng đâu nha. Thế hạnh phúc là gì? Dạ, hạnh phúc là niềm vui. Dạ, thỏa mãn. Dạ, à, trí huệ sáng là hạnh phúc. Mỗi người một kiểu, thấy không? Không có ai giống nhau hết. Thế là chứng tỏ là cung bậc khác nhau đó. Thế thì xin thưa đại chúng, chúng ta thử vài ba cái nữa coi, để coi hạnh phúc là gì. Là hạnh phúc chấp nhận hiện tại. Hạnh phúc gì nữa? Thỏa mãn tất cả mọi thứ, con làm con vui. Làm tất cả mọi thứ mà mình vui thì gọi là hạnh phúc. Dứt hết mọi tư tưởng là hạnh phúc. Giống như sỏi đá quá vậy.
À, khổ là vui. Vui đó là lý trạng. Vậy có tao không khổ cũng không vui.
À, không khổ mà cũng không vui.
Mà sự thật các thầy, có phải là hạnh phúc là giống như là mình nhận biết được, là mình thấy sự việc giống như thầy nói là mình thấy xong.
Không biết, mình đang hỏi mọi người hạnh phúc là gì mà. Thế thì xin thưa đại chúng, túm lại là không có ai bằng lòng với ai hạnh phúc là gì cả. Không có ai trọn vẹn trùng lắp lên ai cái quan điểm về hạnh phúc cả. Và dường như cái hạnh phúc đó nó mong manh đối với người này, nó mong manh đối với người kia. Và hôm nay đây chúng ta bằng lòng với nhau, thì ngày mai đây, hôm nay chúng ta bằng lòng thì chúng ta có hạnh phúc cái gì? Tức là chúng ta làm cho ta vừa lòng người khác, vừa lòng người ta vui cái gì. Nhưng mà rồi ngày mai đây chúng ta không làm nó vừa lòng nữa, thì chúng ta còn có hạnh phúc đó không? Không. Hôm nay chúng ta thỏa mãn cái này, nhưng mà nó ngày mai nó không thỏa mãn ta, thì ta có được hạnh phúc đó. Thế thì xin thưa, hạnh phúc là cái gì mà cái đó nó không có hiện tại bây giờ, mà cái đó dường như là chúng ta mong nó sẽ xảy ra, mà nó xảy ra thì chúng ta hạnh phúc. Có phải vậy không? Chúng ta mong nó và nó xảy ra thì chúng ta hạnh phúc. Không có care là cái đó là cái thứ gì, hễ mà chúng ta mong muốn nó mà nó xảy ra cho mình thì mình hạnh phúc, có đúng vậy không? Mà nếu chúng ta mong nó rồi mà nó xảy ra thì mình hạnh phúc. Nhưng mà xin thưa đại chúng, cái điều mà chúng ta mong của người này chưa phải là điều của người kia. Thế thì cái hạnh phúc mà theo cái quan điểm của ta đây á, nó cũng mong manh dễ vỡ. Thế thì cái niềm hạnh phúc mà chúng ta đang nói đó, của người này, của người kia, nó mong manh, nó dễ vỡ. Thế thì những điều đó có phải là hạnh phúc chăng? Thế thì bản chất của cái hạnh phúc là cái gì? Nó nằm ở đây thôi, nó nằm ở trong này thôi. Và hễ mà cái gì mà nó thỏa mãn mình thì mình cảm thấy nó hạnh phúc, mà nó không thỏa mãn mình thì mình cảm thấy đau khổ. Thế thì con người ta trong một cái tiến trình sinh và diệt, họ đi tìm cái hạnh phúc là họ đi tìm sự thỏa mãn. Nhưng cái thỏa mãn đó không phải là nó thỏa mãn all the time, không phải nó thỏa mãn lifetime, nó không guarantee, phải không? Niềm hạnh phúc có được không phải là guarantee lifetime. Anh có niềm hạnh phúc đó là từ đây về tới chết là anh có đầy đủ cung bậc. Dạ xin thưa không, niềm hạnh phúc đó chẳng qua là nó thỏa mãn về cái tâm thức này thôi. Nhưng mà nó thỏa mãn bây giờ nhưng ngày mai nó thay đổi mất tiêu rồi. Thế thì xin thưa, cái niềm hạnh phúc đó chẳng qua là một cái gì đó đánh lừa mình ngay trong cái giây phút hiện tại mà mình có được. Ví dụ như bây giờ đại chúng không có một cái chiếc xe nào đi, mà mình muốn đi chùa quá mình không thể lái xe được. Mình hy vọng là có một chiếc xe mà mình tự lái xe được thì mình hạnh phúc. Tuy nhiên khi mà chúng ta đã có được chiếc xe, chúng ta đã tự lái xe rồi, thì xin thưa cái niềm hạnh phúc đó nó bay biến mất tiêu. Và xin hỏi trong đại chúng đây có vị nào mà có thể tự mình lái xe từ nhà đến đây không? Có không? Và chúng ta đâu có nhìn thấy điều đó là hạnh phúc đâu, mà chúng ta đang muốn một cái khác hơn hạnh phúc. Có những người họ bị tai điếc, họ bị mắt mờ, họ bị cholesterol, hay là họ bị đau tim. Niềm hạnh phúc của họ là trị bệnh hết tất cả những cái bệnh đó để đừng có bị ảnh hưởng tới cơ thể của họ, thì họ thấy điều đó là hạnh phúc. Nhưng xin thưa đại chúng, ngồi đây có những vị không bị gì cả, cơ thể khỏe mạnh, thì các vị đó đâu có nhìn thấy được cơ thể khỏe mạnh là niềm hạnh phúc đâu. Thế cái hạnh phúc đó là cái gì? Là cái mà anh ao ước đạt được, là cái anh ao ước. Tuy nhiên cái ao ước này của mỗi người khác nhau, cung bậc mỗi người khác nhau. Và cái hạnh phúc của anh chưa chắc là cái hạnh phúc của tôi. Thế thì xin thưa đại chúng, trong cuộc đời này chúng ta đi tìm cái niềm hạnh phúc mong manh dễ vỡ đó, cái đó đâu có chắc thật đâu. Cái mà anh gọi là hạnh phúc chưa chắc nó đã là hạnh phúc, nhưng anh tạm gọi là hạnh phúc tại vì anh mong muốn nó. Đơn giản chỉ có vậy mà thôi. Và xin thưa Phật giáo thì nói rất là rõ ràng, anh dẫu cho có mong muốn cái thứ gì trong đời sống này rồi, hễ nó có là nó mất, nó vô thường, nó thành trụ hoại không. Anh mong muốn nó có thì nó có, anh cảm thấy hạnh phúc. Nhưng mà rồi bản chất của cái có đó nó là không. Tại vì từ một cái không có anh có, rồi từ một cái có đó nó lại trở về không. Đó là cái vòng sinh diệt của vạn vật vũ trụ cuộc đời này. Không có cái có nào tự dưng nó sinh ra mà nó phải đầy đủ nhân duyên nó sinh ra. Và khi nó đã sinh ra rồi thì thưa đại chúng là đến một lúc nào đó cái đó nó sẽ mất đi. Bản thân của chúng ta đây, cho nó dễ ví dụ, chúng ta được tinh cha huyết mẹ tác hợp mà thành, và cái cơ thể này nó chỉ có last long, không ai bây giờ mà 200 năm đâu hả. Tuy nhiên 100 năm đã là quý lắm rồi. Thế thì chúng ta chỉ có một khoảng thời gian như thế này để tồn tại, và chúng ta lý mịt với nhau là 100 năm đi. Thế thì đại chúng đã còn bao nhiêu năm nữa để tồn tại? Có người đó thì 50 năm, có người thì 60 năm nữa, có người thì còn 20-30 năm nữa. Thì xin thưa đại chúng, còn 20-30 năm nữa để chúng ta tồn tại, thì bây giờ đây chúng ta phải làm cái gì đó để mình sống hạnh phúc chứ. Nhưng mà cái hạnh phúc đó, cái hạnh phúc lâu dài, hay là cái hạnh phúc mà hôm nay có ngày mai nó mất? Và chúng ta, đại chúng ngồi đây, có nhận chân ra được mình có cái hạnh phúc, mà cái hạnh phúc đó từ khi sinh ra cho tới bây giờ mình đang có không? Các vị có không? Có không? Cái đó là cái gì? Đúng. Rõ ràng từ lúc sinh ra cho tới bây giờ đại chúng đang còn là một con người. Niềm hạnh phúc đó Phật dạy là vô cùng khó. Và hôm nay được gặp Phật Pháp nữa, mà đại chúng nghĩ là điều đó không hạnh phúc sao? Nó hoàn toàn hạnh phúc, nhưng mà chúng ta không nhìn nhận được, quên mất nó đi. Đó là điều hạnh phúc vô cùng. Cái điều hạnh phúc mà tối thượng mà chúng tôi muốn nói đó là hạnh phúc về cái sinh mạng này đây. Chúng ta còn có cái thân này, còn có cái hơi thở này. Và cái sinh mạng của chúng ta đây đầy đủ, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, lục căn này hoàn toàn đầy đủ, không có cái nào bị mất, bị sức mẻ hết. Cho nên chúng ta có thể nghe, có thể nhìn thấy, có thể nói năng, có thể đi lại, có thể làm việc. Đó là cái hạnh phúc vô cùng trong cái đời sống này đây. Mà rất nhiều người bình thường như chúng ta đây không có được đầy đủ cái thứ đó. Thế thì xin thưa đại chúng, chúng ta có những cái ở ngoài ta, chúng ta mong muốn, tuy nhiên suy ra cho cùng, có cái thân này rồi, có được cái tâm thức này rồi thì mới có những cái thứ kia. Nếu như đại chúng ngồi trong đây mà chúng ta không có một cái tâm thức minh mẫn, chúng ta bị tâm thần, hay là chúng ta không có thể cảm nhận được, thì xin thưa người ta có nói vui mình, hay người ta có nói buồn mình cũng nghe ra mình cười hề hề thôi chứ biết cái gì. Có phải vậy không? Thế thì cái niềm hạnh phúc của mỗi một con người đây suy ra cho cùng nó có những cái chung chứ phải không? Tuy nhiên vì cái sự tham muốn của mỗi một con người khác nhau, cho nên chúng ta cảm giác được niềm hạnh phúc của đời sống này khác nhau. Phải vậy không? Nên suy ra cho cùng với tâm, với thân của chúng ta đây, đó là một cái sự chất chiêu vô cùng to lớn của cái kiếp sống trong hiện tại và cái kiếp sống của quá khứ mà đại chúng đã chất chiêu để hình thành nên ngày hôm nay. Thì qua những cái pháp thoại ngắn ngủi như thế này, chúng tôi muốn gửi gắm đến các vị là ý thức được đời sống này là quý báu, và chúng ta cần làm những cái việc gì đó thiện sự trong đời sống này thì hãy làm ngay bây giờ, và đừng có tốn nhiều cái thời gian vô ích cho những cái kiểu mà đi tìm xung quanh ta những cái khác hơn. Mà giờ phút này, thời gian này, với tuổi đời này là cái lúc mà chúng ta ngồi lại trầm lắng để suy xét cuộc đời, để nhìn nhận những cái được mất xung quanh. Và chúng ta biết chắc chắn rằng tất cả đều là tạm bợ, đời sống này cũng tạm bợ. Nếu mà đời sống này tạm bợ thì tiền bạc, danh phận, địa vị, vợ con đều tạm bợ cả. Tại vì nó có cái này thì nó có hết tất cả những cái kia. Và cái này đây chúng ta trân quý nó, trân quý nó để thực hành giáo pháp của Đức Như Lai, bằng cách là chuyển hóa nội tâm của mình, chuyển hóa tâm thức của mình. Chúng ta không thể thay đổi được người khác, mà chúng ta chỉ có thể thay đổi được chính mình mà thôi. Chúng ta đừng có nói cái bà kia, cái ông kia xong mà cứ giữ cái tâm thức nó khó ưa, nó khó chịu. Mà chúng ta nên nói với chính bản thân mình, tại sao mình không mở lòng ra để dung chứa người ta, phải không? Mình đừng có đi đổ ai cả, mình đổ chính bản thân mình, mình đổ tâm thức của mình để nó cởi mở, để nó dung chứa, để nó bao hàm, để nó ôm hết tất cả mọi người xung quanh ta. Có như vậy đó thì chúng ta dẫu có sống ở quốc độ nào, chúng ta cũng hạnh phúc như nhau, mà không cần phải tìm kiếm. Và cung bậc của nó thì chúng ta có tròn đủ tại đây và bây giờ. Thì đó là những điều mà chúng tôi muốn chia sẻ với tất cả đại chúng. Cầu nguyện chư Phật mười phương gia hộ cho đại chúng luôn bình yên, luôn hạnh phúc trong cuộc đời này, và tâm Bồ Đề lúc nào cũng được tăng trưởng hết. Nam Mô A Di Đà Phật. Giờ bây giờ chúng ta hồi hướng, và sau đó thì 3:30 mình tụng một thời kinh Di Đà ha, niệm Phật, rồi pháp đàm Phật pháp vấn đáp thì vào lúc 5:45 ha. Dạ, xin mời tất cả đại chúng chúng ta chắp tay hồi hướng. Nguyện đến Ma Con.